Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy ngày 11 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Dự án trung tâm thương mại Bixi Thái Nguyên khởi công cuối tháng 4 năm 2020. Đến nay đã cơ bản thi công xong phần móng, đang triển khai phần sàn tầng 1. Dự kiến trung tâm thương mại sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2020.
Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội.
Việc cụ thể hóa những mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ với lộ trình thực hiện cụ thể sát với tình hình thực tế của địa phương đã cho thấy những bước đi đúng đắn của Đảng bộ thành phố nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17 đã đề ra. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020, 70 năm Ngày Truyền thống Lực lượng Thanh niên Xung phong Việt Nam 15 tháng 7 năm 1950, 15 tháng 7 năm 2020. Sáng 11 tháng 7, tại nhà tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đoàn đại biểu Cục Quản trị, Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Chính phủ do đồng chí Đỗ Tuấn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng làm trưởng đoàn đã đặt vòng hoa dâng hương tưởng nhớ 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915. Tham dự lễ tưởng niệm còn có các đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Hoàng Mác, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Trong không khí trang nghiêm xúc động, đoàn đã thành kính dâng hương tưởng nhớ tới 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái đã anh dũng hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ vận chuyển hàng quân sự chi viện cho chiến trường miền Nam tại Ga Lu Xá, thành phố Thái Nguyên vào đêm 24 tháng 12 năm 1972. Thời điểm khốc liệt nhất trong chiến dịch 12 ngày đêm, đế quốc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc. Sau lễ dâng hương, các thành viên trong đoàn đã tham quan không gian trưng bày tài liệu hiện vật về đại đội 915, đội 91 Bắc Thái. Từng câu chuyện ký ức về thời chiến tranh tàn khốc được tái hiện sinh động, chân thực qua mỗi kỷ vật tư liệu quý giá được sưu tầm và trưng bày tại khu di tích, để lại cảm xúc vinh dự, tự hào về những người con ưu tú của Tổ quốc. Chương trình dâng hương tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự tri ân sâu sắc của tập thể cán bộ, công chức, Cục Quản trị, Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Chính phủ đối với những cống hiến to lớn của các anh, các chị đã không tiếc tuổi xuân, hy sinh thân mình cho độc lập tự do của Tổ quốc, với tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.
Sáng ngày 10 tháng 7, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên tổ chức sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên, sự tạo điều kiện của chính quyền các cấp hội và cán bộ hội viên nông dân thành phố đã đoàn kết khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đưa công tác hội và các phong trào nông dân tiếp tục phát triển, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống và ổn định xã hội. Cụ thể, các cấp hội đã chủ động phối hợp với các sở ngành chức năng tổ chức được 22 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 1.350 lượt người, hỗ trợ giúp đỡ xây dựng 6 mô hình câu lạc bộ, tổ hợp tác, nhóm sở thích phát triển kinh tế đạt hiệu quả. Hội đã nhận ủy thác vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn gần 146 tỷ đồng cho các gia đình hội viên vay phát triển sản xuất. Các cơ sở hội đã xây dựng nguồn quỹ hội trên 2,6 tỷ đồng cho gần 500 hội viên vay với lãi suất thấp, cung ứng 50 tấn phân bón trả chậm các loại qua chi nhánh vật tư nông nghiệp thành phố, v.v. Bên cạnh đó, các cấp hội đã vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể. 6 tháng cuối năm, hội tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nâng cao vai trò của hội nông dân trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân.
Chủ trương phát triển kinh tế đi đôi với giải quyết các vấn đề xã hội luôn được thành phố Thái Nguyên coi trọng. Các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội đối với người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội được triển khai thực hiện có hiệu quả. Thành phố đã huy động được nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia góp phần trợ giúp người nghèo, người bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, người có công với cách mạng, ổn định đời sống. Cụ thể, trong giai đoạn 2015-2020, thành phố đã chi trên 70 tỷ đồng hỗ trợ từ nguồn ngân sách và huy động xã hội hóa. Đề án giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 được triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,03% năm 2015 xuống còn 0,9% năm 2020, hộ cận nghèo từ 1,21% năm 2015 xuống còn 1% năm 2020. Các chương trình, đề án, kế hoạch về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phát triển thị trường lao động được thực hiện có hiệu quả. Bình quân hàng năm giải quyết việc làm tăng thêm cho trên 4.800 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 đạt 76%. Thời gian tới, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách, chế độ ưu đãi cho người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội.
Dự án Trung tâm Thương mại Bixi Thái Nguyên được đầu tư bởi tập đoàn Central Group Thái Lan và Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Phú An với quy mô 2,4 ha thuộc địa bàn phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Trong đó, diện tích xây dựng tòa nhà Bixi là 12.000 m2, quy mô 15 tầng, được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 xây dựng từ 3 đến 5 tầng, giai đoạn 2 tiếp tục xây dựng đến 15 tầng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố Thái Nguyên trong những năm tiếp theo. Đây là một trong những dự án trọng điểm về lĩnh vực thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Để thực hiện dự án này, thành phố Thái Nguyên đã bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công từ đầu năm 2020. Dự án khởi công cuối tháng 4 năm 2020, đến nay đã cơ bản thi công xong phần móng, đang triển khai phần sàn tầng 1. Trên công trường hiện đang huy động hơn 200 kỹ sư công nhân và dự kiến sẽ tăng gấp đôi gấp ba trong thời gian tới nhằm đẩy mạnh tiến độ, phấn đấu hoàn thành đưa trung tâm thương mại vào hoạt động cuối năm 2020.
Sáng ngày 10 tháng 7, Hội Cựu Chiến binh xã Tân Cương tổ chức ra mắt mô hình câu lạc bộ cựu chiến binh làm kinh tế giỏi. Để ra mắt được mô hình này, bước đầu câu lạc bộ đã quy tụ được 11 thành viên tham gia. Trên tinh thần tự nguyện, các thành viên trong câu lạc bộ đều có mô hình sản xuất chế biến, kinh doanh chè. Câu lạc bộ là nơi tập hợp các cựu chiến binh làm kinh tế giỏi của xã, với mục đích động viên khích lệ các hội viên cựu chiến binh tích cực tham gia phát triển sản xuất kinh doanh, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các thành viên, hỗ trợ cung cấp tư vấn cho các thành viên thông tin về kinh tế thị trường, giá cả, cùng chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu, tham quan các mô hình sản xuất kinh doanh để các thành viên được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Hội cựu chiến binh xã Tân Cương hiện có 415 hội viên, 70% số hội viên đang là trụ cột kinh tế gia đình. Trong những năm qua, hội viên Hội cựu chiến binh trong xã đã phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào hoạt động tại địa phương, đặc biệt là phong trào phát triển kinh tế gia đình. Do vậy, việc ra mắt mô hình câu lạc bộ cựu chiến binh làm kinh tế giỏi là việc làm cần thiết và rất ý nghĩa. Để mô hình này ngày càng phát huy hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên cựu chiến binh tham gia, thời gian tới câu lạc bộ sẽ triển khai nhiều các hoạt động nhằm hỗ trợ, cung cấp thông tin về kinh tế thị trường, chia sẻ cách làm kinh tế cho các thành viên, tham quan trao đổi kinh nghiệm, qua đó giúp các thành viên trong câu lạc bộ có thêm kiến thức, áp dụng vào sản xuất kinh doanh, góp phần làm giàu cho gia đình và xã hội.
Trong những năm qua, xã Phúc Xuân luôn quan tâm chú trọng đến công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và chương trình y tế quốc gia, duy trì các tiêu chí chuẩn quốc gia về y tế trên địa bàn. Tính từ năm 2015 đến nay, trạm y tế xã đã tổ chức khám điều trị cho trên 11.600 lượt người, trên 1.400 trẻ ở độ tuổi từ 0 đến 36 tháng được uống vitamin A đạt 100% kế hoạch, 480 trẻ dưới 1 tuổi được tiêm vaccine phòng 8 bệnh đạt tỷ lệ 100%, trên 670 phụ nữ có thai được tiêm phòng đạt tỷ lệ 100%, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng hàng năm giảm 0,1%. Bên cạnh đó, trạm còn thực hiện tốt công tác kiểm tra hành nghề y dược, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các mục tiêu về nâng cao chất lượng dân số, sức khỏe sinh sản đều đạt kế hoạch đề ra. Trong những năm tới, xã Phúc Xuân tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng dân số, đề cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chủ trương chính sách về công tác dân số, nhất là sinh đủ hai con, chú trọng nuôi dạy con tốt, gia đình hạnh phúc, duy trì vững chắc mức sinh thay thế, thực hiện cân bằng tự nhiên giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.
Để làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, hàng năm Hạt Kiểm Lâm thành phố đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, truy quét các hành vi vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, tăng cường kiểm soát lâm sản trên các khu rừng, các tuyến đường trọng điểm của thành phố, quản lý chặt chẽ các hộ kinh doanh chế biến lâm sản. Kết quả từ năm 2016 đến nay, Hạt Kiểm Lâm thành phố Thái Nguyên đã kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý 31 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, tịch thu xung công quỹ nhà nước 25,125 mét khối gỗ quy tròn các loại, trong đó gỗ quý hiếm là trên 2,5 mét khối, thu giữ 9 phương tiện vận chuyển gồm 1 xe ô tô, 6 xe máy và 2 xe đạp, xử phạt hành chính gần 320 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hạt Kiểm Lâm thành phố phối hợp với 8 xã có diện tích rừng tăng cường kiểm tra, quản lý diện tích rừng tại địa phương, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các hộ trồng rừng nắm rõ các quy định của nhà nước để quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, góp phần ổn định hệ sinh thái.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và xử lý 755 vụ vi phạm trong kinh doanh, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, với tổng số tiền xử phạt hành chính và giá trị hàng hóa tịch thu tiêu hủy trên 4,2 tỷ đồng. Các nội dung vi phạm trong kinh doanh chủ yếu gồm hàng giả, hàng kém chất lượng, sai phạm trong lĩnh vực về giá và vi phạm về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước từ công tác quản lý thị trường là 1,9 tỷ đồng, tương đương so với cùng kỳ năm 2019. Trong thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường công tác thanh kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất và kinh doanh về giá cả, chất lượng hàng hóa, ghi nhãn hàng hóa, việc chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời tiếp tục tuyên truyền đến các chủ cơ sở, cửa hàng kinh doanh về công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, hàng cấm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Thưa quý vị và các bạn, thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội là một trong những hoạt động cụ thể, ý nghĩa thiết thực, tạo động lực mạnh mẽ khơi dậy tinh thần xung kích của cán bộ đoàn viên thanh niên phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Phong trào đã thực sự được phát triển sâu rộng, là một điểm nhấn, một nét đẹp mang tính truyền thống của đoàn viên thanh niên.
Anh Hà Thế Duy, đoàn viên chi đoàn 11 phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên là một trong những đoàn viên tiêu biểu của đoàn phường khi tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện do các cấp bộ đoàn phát động. Thời gian qua, cùng với các đoàn viên thanh niên của đoàn phường Quan Triều, anh Duy luôn chủ động tham gia các hoạt động như ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, đặc biệt là các hoạt động tình nguyện hiến máu nhân đạo, hỗ trợ giúp đỡ những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh, các em học sinh nghèo hiếu học. Sau mỗi hoạt động tham gia, anh thấy cuộc sống mình thêm phần ý nghĩa khi đã góp công sức nhỏ bé của bản thân cho các hoạt động cộng đồng vì an sinh xã hội. Anh Duy chia sẻ, với anh, khi tham gia các hoạt động tình nguyện chính là cơ hội để bản thân được tiếp cận với thực tế, rèn luyện kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm trong cuộc sống.
Khi tham gia các hoạt động xung kích tình nguyện vì cộng đồng, tôi cảm thấy đây là hoạt động vô cùng thiết thực và có ý nghĩa. Chính sự trải nghiệm thực tế, tôi đã thấy được bao khó khăn của người dân và trẻ em ở những nơi mà mình từng đến. Tất cả đã thúc giục tôi phải cống hiến nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn và là cầu nối để bản thân tiếp tục đồng hành với các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.
Đoàn phường Quan Triều hiện có 16 chi đoàn cơ sở với trên 100 đoàn viên tham gia sinh hoạt, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đâu đảng cần thì thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm, gắn với việc thực hiện 51 năm di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, thanh niên phường Quan Triều luôn hăng hái tham gia vào các lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Điểm nổi bật của tuổi trẻ phường Quan Triều trong nửa nhiệm kỳ 2017-2022 là sự chung tay, đồng sức, đồng lòng thực hiện có hiệu quả các hoạt động nhân đạo từ thiện, hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Trong thời gian qua, tuổi trẻ phường Quan Triều đã tổ chức 21 chương trình hoạt động tình nguyện với trên 800 lượt đoàn viên thanh niên tham gia với số tiền xã hội hóa trên 130 triệu đồng. Trong đó nổi bật là tổ chức chương trình gói bánh chưng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng 3 công trình thanh niên tại địa phương và 3 công trình thanh niên tại xã Phúc Hà, xã Cao Ngạn và phường Tích Lương. Tổ chức các hoạt động tình nguyện tại trường trung học cơ sở Bộc Nhiêu, xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa, xã Liên Minh, xã Bình Long, xã Cốc Đường, huyện Võ Nhai, xã La Bằng, huyện Đại Từ. Thường xuyên tổ chức các hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh và tổ chức được 18 hoạt động ra quân vệ sinh môi trường, thu hút trên 700 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Đặc biệt trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, tuổi trẻ phường Quan Triều đã tích cực tham gia các chương trình do Thành đoàn Thái Nguyên phát động như máy phát gạo không đồng, xây dựng clip trên nền nhạc Gencovi, ở nhà thời Covid, tham gia các hoạt động của địa phương như phun thuốc tiêu độc khử trùng phòng chống dịch, phát khẩu trang, tặng xà phòng cho người dân, thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, tờ rơi, trên mạng xã hội Facebook, Zalo, vận động các tổ chức cá nhân ủng hộ 800kg gạo và một số nhu yếu phẩm, tặng 80 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường với tổng trị giá trên 17 triệu đồng, v.v. Các hoạt động đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Chị Nguyễn Thảo Liên, bí thư chi đoàn trường mầm non Quan Triều cho biết.
Các hoạt động tình nguyện trên thì một phần nào đó đã góp phần rèn luyện, giáo dục một lớp thanh niên thời kỳ đổi mới với tinh thần trách nhiệm cao. Và trong thời gian tới thì chi đoàn trường mầm non Quan Triều vẫn sẽ luôn cố gắng để nêu cao tinh thần xung kích và sẵn sàng cống hiến sức khỏe của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ phường Quan Triều, thời gian tới, đoàn phường tiếp tục đẩy mạnh phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Anh Phạm Ngọc Tú, bí thư đoàn phường Quan Triều, chia sẻ.
Trong thời gian tới, đoàn phường Quan Triều phối hợp với các đoàn thể chính trị, xã hội và tranh thủ các nguồn lực xã hội để tổ chức các hoạt động, các chương trình tình nguyện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, thường xuyên đổi mới nội dung và cách thức tổ chức, tăng cường công tác tuyên truyền bằng Internet thông qua email, các trang mạng xã hội như Facebook và Zalo nhằm cung cấp những nội dung chính thống, chính xác và kịp thời bằng hình ảnh trực quan sinh động, có chọn lọc, chủ động trong các chương trình hoạt động tình nguyện, đảm bảo tính sáng tạo, đổi mới, hài hòa để thu hút đông đảo được cán bộ đoàn viên thanh thiếu niên và nhân dân cùng tham gia.
Tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, tuổi trẻ phường Quan Triều ra sức nỗ lực phấn đấu, khẳng định vai trò của tuổi trẻ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, từng bước hướng tới xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới có tâm trong, chí sáng, hoài bão lớn, góp phần đẩy mạnh công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn phường.
Chuyên mục hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, các nhóm nhiệm vụ trọng tâm được cụ thể hóa thành 11 đề án và 5 dự án công trình trọng điểm trên các lĩnh vực. Đó là kết quả của sự đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Việc cụ thể hóa những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ với lộ trình thực hiện cụ thể sát với tình hình thực tế của địa phương đã cho thấy những bước đi đúng đắn của Đảng bộ thành phố nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17 đã đề ra.
Từ định hướng chủ trương lãnh đạo chỉ đạo chung, các đề án, dự án, công trình trọng điểm về phát triển kinh tế xã hội được mỗi cấp, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố cụ thể hóa thành chương trình hành động với kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể theo từng năm, từng giai đoạn. Trong đó, đáng chú ý là những kết quả đáng ghi nhận trong thực hiện đề án cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020. Với quan điểm lấy cải cách hành chính là động lực cho sự tăng trưởng, 5 năm qua, thành phố đã dành gần 18 tỷ đồng từ nguồn ngân sách để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, cải cách bộ máy hành chính, cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa nền hành chính. Đến nay, 100% thủ tục hành chính được niêm yết công khai, đã xây dựng dịch vụ công trực tuyến với gần 160 thủ tục hành chính mức độ 3, 4 và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001-2015. Thành phố Thái Nguyên luôn nằm trong top đầu các địa phương về chỉ số cải cách hành chính PAINDEX và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Bà Nguyễn Thị Trinh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên nói.
Cán bộ công chức một cửa thì làm việc rất là tận tình, chú đáo. Chúng tôi không hiểu đâu là các anh các chị là chỉ bảo giúp và thủ tục, và tất cả các thủ tục đều nhanh gọn.
Nói về các giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính ở thành phố, ông Tô Hạ Sĩ, trưởng phòng nội vụ thành phố Thái Nguyên cho biết.
Có cơ chế hỗ trợ cho cán bộ công chức nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ. Cái thứ hai nữa là tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho bộ phận một cửa của thành phố Thái Nguyên, cũng như là bộ phận một cửa của ủy ban các xã phường. Đặc biệt là tuyên truyền về cái việc mà thành phố đã xây dựng và triển khai hoạt động cái dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.
Trên lĩnh vực đô thị, trong nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố Thái Nguyên xây dựng và triển khai đồng thời 3 đề án lớn nhằm xây dựng nếp sống văn minh đô thị, gồm đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị và đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị. Qua 5 năm thực hiện, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, đã tạo bước chuyển biến về nhận thức, ý thức của các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành các quy định về xây dựng, giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Qua đó góp phần tạo diện mạo văn minh, sáng, xanh, sạch đẹp cho đô thị thành phố. Ông Trần Nguyên Quỳ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên phấn khởi nói.
Bộ mặt đô thị của Thái Nguyên tiến bộ rất nhanh. Cái đường ngày xưa nó hư hỏng, bây giờ mình nâng cấp này thì nó quá tốt rồi. Nhân dân là rất phấn khởi và rất ủng hộ.
Trao đổi về các giải pháp triển khai thực hiện các đề án này, chị Phạm Thị Kim Thoa, Phó trưởng phòng quản lý đô thị thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban dân thành phố tập trung vào đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền sâu rộng đến khu dân cư, tổ chức, hộ gia đình, hướng dẫn các phường xã thành lập và các cái đoàn kiểm tra, tổ tự quản để tăng cường cái công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề án.
Để ngày càng khẳng định vị thế đô thị trung tâm vùng, trong nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố Thái Nguyên đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị. Xác định đây là khâu đột phá trong thu hút đầu tư, góp phần xây dựng thành phố văn minh hiện đại. Theo đó, trên tinh thần tăng cường hoạt động đối ngoại, phát huy tối đa mọi nguồn lực, nhiều dự án công trình của nhiệm kỳ đã và đang được tập trung xây dựng, như dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên, quảng trường Võ Nguyên Giáp, dự án Nghĩa Trang An Lạc Viên, dự án đường Hồ Núi Cốc. Nhiều hạng mục công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng đã mang lại hiệu quả thiết thực, đem lại sự đổi thay về diện mạo đô thị, nâng cao năng lực quy hoạch, kế hoạch quản lý đô thị của các địa phương được hưởng lợi, đồng thời nhận được sự đón nhận và đánh giá cao của các tầng lớp nhân dân. Ông Nguyễn Ngọc Yến, nguyên Bí thư Thành ủy Thái Nguyên vui mừng nói.
Hoàn thành những cái dự án này thì không những là mở rộng không gian đô thị, nó sẽ đẹp lên và nhân dân cũng kỳ vọng là có một cái thành phố nó khang trang hơn.
Cùng với đó, hàng loạt các đề án trên các lĩnh vực khác tiếp tục được triển khai hiệu quả, qua đó góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đến nay, sau gần 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 10 trên 10 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, trong đó nhiều chỉ tiêu mang tính bứt phá. Đồng chí Phan Mạnh Cường, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên nói:
Những cái kết quả mà 11 đề án này đã mang lại có ý nghĩa hết sức là quan trọng đối với cái phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong giai đoạn 2015-2020. Trên cơ sở đánh giá, phân tích, phân loại 11 cái nhóm đề án thì chúng tôi có những cái nhóm đề án thì chúng tôi tiếp tục nghiên cứu và tập trung vào lãnh đạo chỉ đạo để tổ chức thực hiện ở cái nhiệm kỳ 2020-2025.
Thái Nguyên, thành phố tháng 10. Thái Nguyên, thành phố luôn mang sứ mệnh đầu tàu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đang ngày càng phát triển. Hiệu quả từ các đề án, dự án, công trình trọng điểm được triển khai trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã tạo nền tảng vững chắc để Đảng bộ thành phố tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện trong giai đoạn tiếp theo.
Thank you. cùng em về thành phố Thái Nguyên. Tháng mười sương phảng phất gió heo mây, nước sông Cầu thoáng màu xanh trung du với đầy sắc hoa rừng nhẹ nhẹ ngát hương say. Thái Nguyên ơi, nhớ mãi thủ đô gió ngàn vẫn nặng ân tình an toàn chiến khu xưa. Đất khai sinh thành phố lung linh ánh thép, đồi chè trên cao đại lộ vươn xa nồng ấm nắng mai trường sinh. Tay nắm tay cùng đi xây ước mơ ngày mai, điện về sáng lên trong tiếng cười đón tương lai. Cùng em về thành phố Thái Nguyên, tháng mười sương phảng phất gió heo mây, nước sông Cầu thoáng màu xanh trung du với đầy sắc hoa rừng nhẹ nhẹ ngát hương say. Nguyên ơi, nhớ mãi thủ đô gió ngàn vẫn nặng ân tình an toàn chiến khu xưa. Đất khai sinh thành phố lung linh ánh thép, đồi chè trên cao đại lộ vươn xa nồng ấm nắng mai trường sinh. Tay nắm tay cùng đi xây ước mơ ngày mai, thành phố tháng mười, thành phố tương lai.
Mục thông tin quảng cáo.
Hai thương hiệu, một niềm tin. Chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm chào mừng sinh nhật tập đoàn Doji. Doji tung bộ sưu tập kim cương viên bách lộc trường cửu, kim cương 9 nút siêu đẹp, không lo về giá, với ưu đãi khủng lên tới 300 triệu đồng. Dịp này khách hàng mua trang sức sẽ được ưu đãi tới 30%, ưu đãi tới 50% cho dòng quà tặng vàng kim bảo phúc, ưu đãi tới 30% các mẫu đồng hồ Doji mới nhất. Đặc biệt, khách hàng mua trang sức cưới có cơ hội tham dự chương trình thẻ cào may mắn với giải thưởng là chuyến du lịch trăng mật 5 sao trị giá 30 triệu đồng. Từ ngày 10 đến 31 tháng 7 năm 2020, Doji sẽ dành tặng dịch vụ miễn phí làm sạch trang sức bất kỳ cho tất cả các khách hàng. Hai thương hiệu, một niềm tin. Hãy đến trải nghiệm và mua sắm tại hệ thống cửa hàng Doji và Thế giới Kim cương trên toàn quốc.
Chương trình được áp dụng tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji 31 Lương Ngọc Quyến từ ngày 10 đến 31 tháng 7 năm 2020. Liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Tiến Dũng Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!